trở thành quả tấy. Ví dụ như quý vị lớn lên trong cái vùng miền Bắc, quý vị có những cái thói quen của những người miền Bắc đối xử, từ văn hóa, từ cách nói chuyện, từ cách ăn, cách uống, từ cách thức ăn, tất cả điều kiện lớn như vậy thì tạo thành một con người ở miền Bắc. Lớn người miền Nam, các vị sẽ hình thành hung đúc theo người miền Nam. Thì theo những thói quen đó, nó tạo thành cái ý muốn của việc cái thích của quý vị. Cái thích của người Bắc khác, thích của người Nam khác. Thế thì cái thích đó ở đâu mà ra? Do mình ghi nhận hàng ngày từ nhỏ cho tới lớn. Thì cái tâm mình thích như vậy thì được gọi là cái sự gom góp, cái sự tích tập, được gọi là tâm thức của mình. Thưa quý vị, vì vậy thì định nghĩa rằng do cái hàng ngày mình ghi nhận những phiền não bởi tham sân si bụng phiền trong tâm thức mình, tạo thành tâm mình phiền muộn như vậy. Trên cái căn bản cái tâm thức nó như vậy. Vì vậy mà mình muốn biết cái hoạt dụng của tâm mình như thế nào, đi về đâu, cái nó như thế nào. Không hiểu rõ cái tâm mình thì không hiểu thế nào là tu. Vậy các vị thiền sư người xưa nói rằng, người nào hiểu rõ sự mấy động, sự hoạt dụng của tâm, người ấy đang tu. Thưa quý vị, vì vậy các vị hiểu rằng tâm mình đang buồn, đang vui, đang giận, đang hờn, đang buồn phiền, đang sân si, đang nói ngồi lê đôi mắt, đang lúng tung, thì mình biết rằng mình không nên. Khi mình biết như vậy thì mình đang tu đó, thưa quý vị. Tu tâm theo góc cạnh đó, chứ đừng có hiểu rằng tu tâm là không có làm gì hết. Đó là nó là cái bà đó, cái ông đó đi chùa nhiều chứ nói rằng tu cho tôi không có đi chùa đi chiền gì hết, tôi ở nhà thôi tôi vẫn tu. Nói vậy không đúng. Tu tâm có nghĩa là tu thân, bắt cái thân phải làm theo cái chuyện ý muốn của mình. Biết mình bố thí, biết mình cúng dường, biết nói lời ai ngữ, biết tích tập những cái điều thiện. Đó gọi là tu tâm, thưa quý vị. Bởi vì đó là hoạt dụng của tâm thức của mình. Nếu mình không biết cái tâm thức mình như thế nào, mình sẽ không biết con đường tu tập. Thì mình biết như vậy rồi thì có phương pháp để gột rửa cái tâm dần dà để gột rửa. Thì bây giờ chúng tôi thường nói rằng tại sao tất cả những điều kiện mà nó vào trong tâm của mình, tất cả bông hồng, cái con nhà, cái cửa, cái tất cả điều kiện nó vào trong tâm của mình thì nó xa lệch hết. Quan niệm về Việt Nam mình, chúng tôi ví dụ người Bắc, người Trung, người Nam. Bây giờ ngược lại đi, quan niệm từ lấy góc cạnh của người Việt Nam, mình nhìn cái người Thụy Sĩ thì sao? Có một cái nhìn rất là không rõ vì người Thụy Sĩ hết. Và người Thụy Sĩ nhìn người Việt Nam cũng không rõ, đều có những quan niệm văn hóa khác nhau. Vì vậy khác nhau đó do môi trường, hoàn cảnh, do gia đình và do truyền thống nó tạo thành tâm thức khác nhau nó như vậy. Thành ra tâm nó do điều kiện phát triển, gọi là tất cả cái gì mà tích tập, cái gì mà gom góp, cái gì mà ghi nhận trở thành tâm. Trở thành tâm như vậy, cái tâm đó có khác gì nghiệp không? Không khác. Thường nói nghiệp tôi nó vậy, bởi vì nghiệp là thói quen hàng ngày, thì tâm chính là nghiệp thức của mình, thưa quý vị. Nghe rõ chưa? Chúng tôi nói từng vấn đề, quý vị thấy rõ, sáng rõ vấn đề đó chưa? Khi rõ cái vấn đề đó rồi thì mình biết học. Thành ra chúng tôi mới nói khi nãy là tại sao mà có những cái yếu tố mà vào trong tâm thức của mình, mình nhìn sai hết. Mình nhìn về văn hóa, về như chúng tôi ví dụ như thằng Lé, thằng Lùng v.v. Về con người này nọ, tất cả yếu tố đó sai hết. Bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ mình biết cái tâm mình nó như vậy, bây giờ mình muốn ghi nhận cái mới vô. Thí dụ như cái tâm mình đó, nó dơ như vậy rồi mà mình ghi nhận cái khác vô đó, nó cái dơ đó nó nhiều hơn cái mới, dù nó là điều thiện nhưng mà nó lại là một cái điều thiện yếu, cái kia cái mạnh hơn. Thành ra cái mạnh đó nó làm cho điều thiện trở thành cái điều ác nữa. Tôi vừa ví dụ nó như vậy, cái chuồng heo, ví dụ tưởng tượng cái chuồng heo quá. Chuồng heo ở đây thì không nói gì, chuồng heo Việt Nam các vị biết rồi. Ví dụ muốn mà làm cho chuồng heo sạch á, cái việc lấy dầu thơm 37 chế hoài nó đâu được, không thể thơm được. Dù cái tâm mình bất thiện rồi, tâm mình dơ, tâm mình mà cái phiền não như vậy rồi, thì mình có làm thiện pháp thì nữa, nó vô trong đó, nó cũng bị cái mùi chuồng heo, nó làm cho cái điều đó nó bị phai mờ. Thế thì có hai mặt để biết cái hoạt dụng của tâm. Cái điều trước tiên á, song song á, mình phải rửa chuồng heo. Phải rửa. Mình phải rửa cho nó thiệt sạch, rửa thiệt sạch, nó vẫn còn hôi. Tại vì chuồng heo nó bị gần như là cả gia đình, nhiều ông bà, cha mẹ nuôi đó, chuồng heo gần như bao nhiêu đời rồi. Không phải là cái cức và phân của heo nó bị hôi, cái vách tường mấy cái đinh đồ nó đều hôi chuồng heo hết. Thế thì một mình gỡ không hết á, thì mình rửa nhiều cái hàng tỷ lần, rửa đi rửa lại, rửa trong cái lửa rồi mình chế dầu thơm rửa như thế. Theo trong khi rửa có nghĩa là trong thời gian mình đối trị phiền não, mình chọn những tham sân si, mặt khác mình làm việc thiện bỏ vào. Đó là cái hoạt dụng dần dà như vậy. Nếu mà mình không đối trị phiền não, tham sân si, mà một mặt mình cứ việc làm, mình nói là làm cái việc kia nó bị cái tham sân si nó làm cho mình bị ô nhiễm hóa cái vấn đề của sự việc mình làm. Cái điều quan trọng là mình phải đối trị phiền não của tham sân si. Hàng ngày mình rửa cái chuồng heo, rửa cho thiệt sạch. Rửa cho thiệt sạch, rửa. Rồi rửa cho khi nào không còn nghe một cái mùi gì hết. Bắt đầu là lấy dầu thơm 3 sân 5 sân 7 gì đó chế vô. Thơ, phải không? Nó tự nghe mùi dầu thơm. Với điều kiện phải con heo lấy ra để trong đó vẫn hôi. Thì phương pháp tu tập gột rửa cái tâm thức nó cũng theo cái khía cạnh đó. Theo góc cạnh đó. Đó là một cái ví dụ để mình biết cái hoạt dụng của tâm của mình. Tại sao mà cái điều gì á, nó vào trong tâm mình nó bị sai lệch hết. Bị theo cái thói quen của mình nhìn sai lệch hết. Mình người miền Nam mình đánh giá sai về người Bắc. Người Bắc nhìn người Nam sai. Qua cái lăng kính của cặp kính màu này nhìn sai hết. Mình đeo kính màu vô nhìn trời nó màu xanh. Nó màu trắng như vậy đeo vô màu xanh thấy trời nó màu xanh. Thế thì nó hoàn toàn qua lăng kính như vậy. Thì mình không biết tại sao tâm thức mình nó như vậy. Nó đi như vậy. Vấn đề thứ hai nữa, chúng tôi cái tâm thức, vấn đề thứ hai nữa, để các vị biết cách mà gột rửa tâm. Là ví dụ như là bên trong nó là những cái đám ruộng, bên trong là nước phèn, bên đây cũng là nước phèn. Bây giờ các vị muốn làm cho bên cái nước phèn, phần phía bên ruộng bên trong cho nó trong sạch, bắt buộc các vị phải đắp bờ đê. Không đắp bờ đê thì không được. Đắp bờ đê. Đắp rồi ngăn hai dòng nước cho nó ạch ra. Khi mà riêng rẽ ra rồi đó, các vị bổn phận là gì? Tát nước, tát hết nước phèn đó, nước phù sa đó, mà phù sa một lớp dày lắm, dày cả thước. Mà tát xong rồi chờ mưa xuống vẫn bị phù sa. Tát nữa, nhiều khi cả đời các vị tát cả đời như vậy. Tát khi nào mà cho hết nước phù sa trong đó, chỉ còn toàn là các rồng chất vàng trong đó. Rồi mưa xuống thì trong đó nó trở thành trong và ngoài thì nó đục. Thì bờ đê đó là giữ khi nào á mình cầm cái cuốc. Khi nào thấy nó lũng mà đắp vào, không cho nó bị nước rỉ vào. Thế thì bờ đê được ví dụ cho là giới, cho những điều kiện thiện pháp, con đường tu tập của mình. Bộ phận giới là tác bờ đê, kiểm soát tâm thức mình, để giữ hai bên, đừng cho nó bị nhiễm vào. Thí dụ vậy, thì mình biết cái hoạt dụng như vậy, mình mới biết tại sao cái tâm mình nó đi theo cái kiểu đó. Vì vậy nhớ những điều mà chúng tôi đưa ra như vậy. Có một điều nữa mà chúng tôi muốn nói, vấn đề nằm ở trên này. Ví dụ như cái tâm thức mình á, mình đừng nghĩ rằng mắt mình, cái từ chuyên môn nó gọi là nhãn căn, và đối tượng của con mắt mình nó gọi là, cái từ chuyên môn gọi là sắc trần. Mà mình nói là cái từ mà bình thường nó gọi là mình là chủ thể, kia là khách thể, cái kia là đối tượng của con mắt mình nhìn. Khi mà mình nhìn vào một cái đóa hoa đó thì mình nói rằng đây là hoa la dên. Mình nói có một khái niệm như vậy. Mà thế thì các vị đừng hiểu theo khía cạnh là 50 là con mắt mình, 50 là do cái bông đó gặp nhau thì mình có khái niệm về hoa la dên. Không phải. Cái hình ảnh hoa la dên nó có sẵn trong tâm. Nếu mình chưa biết gì đó là loại gì thì mình không có khái niệm đó là loại hoa gì. Có sẵn trong tâm mình rồi. Vì mình nhìn vào mình thấy đó là. Thế thì tất cả nó được an bày, nó được có set up sẵn trong cái hạt giống trong tâm thức mình. Cái từ chuyên môn gọi là hạt giống là tâm thức. Ví dụ như trong cái lớp học như vậy, một người thì mới vào thì ngồi trước đây, vị người vô ghế ngồi xong, các vị nói là tình cờ chúng tôi ngồi, xin thưa có thể một lần là tình cờ, nhưng mà lần nào 10 ngày 20 ngày đều các vị ngồi như thế đó hết, nó không phải là tình, tất cả đều do hạt giống trong tâm thức mình sắp. Có những người thích ngồi gần gần ở trên nó nghe cho dễ, người thích sợ thầy ông chiếu tới thành không dám ngó xa, rồi trong đó phía sau á, rồi tất cả trong tâm thức mình nó nói lên hết cái điều đó hết. Các vị thấy trong lớp học á, mấy đứa nhỏ tiểu học á, mấy đứa hay ngồi